Xin chào quý thính giả khắp nơi và bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hạ tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý anh chị. Mở đầu cho phần này là phần tin thời tiết tại ba miền. Mở đầu với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, 64 độ là nhiệt độ hiện nay ở tại miền Nam California, đặc biệt thành phố Garden Hill, với bầu trời mây bao phủ khắp nơi. Mặt trời vẫn chưa thấy ở đâu cả. Cao nhất hôm nay sẽ chỉ ở khoảng 68-69 độ mà thôi, và ban đêm thì xuống thấp còn 53 độ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ còn giảm xuống một chút nữa, tức là khoảng 64-65 độ là cao nhất, và ban đêm xuống thấp còn 50 độ, cũng như là Chủ nhật thì nhiệt độ cũng sẽ tương tự như ngày hôm nay. Đó là thời tiết tại Nam California, thành phố Garden Hill. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì bây giờ nhiệt độ tại Dallas là 68 độ, trời có nắng nhẹ và mây thì cũng rải rác. Và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ là 59 độ, cơ hội mưa của ngày hôm nay là 10% và nhiệt độ cao nhất sẽ là 68. Ngày mai thứ Bảy là một ngày nhiều mây với gió, sức gió là 20 dặm một giờ, gió hướng Nam, và nhiệt độ cao nhất là 76 độ, trong đêm là 66 và cơ hội mưa là 10%. Và sang đến Chủ nhật sẽ là một ngày có nhiều mây và nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là 82, thấp nhất trong đêm là khoảng 49 và cơ hội mưa là 10%. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay Houston của chúng tôi là một ngày rất là đẹp trời. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 76 độ. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 81 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 64 độ với 20% cơ hội mưa. Vào ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự với 84 là cao nhất và thấp nhất là 70 vào ban đêm. Cơ hội mưa vẫn là 20%. Và kính thưa quý thính giả, đó là phần tình hình thời tiết tại ba miền. Trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Bản tin đầu tiên liên quan đến Syria. Thưa quý thính giả, một tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế đã nhóm họp trong ngày hôm nay để mà quyết định về phương cách cũng như là địa điểm để có thể thực hiện tiến trình nguy hiểm nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt tiếng Anh là OPCW, trước đó đã nói rằng giải pháp khả thi nhất là dời các vũ khí trong kho ra khỏi Syria, một nước còn đang bị chiến tranh sâu xé, trước khi phá hủy các vũ khí này. Chính quyền Syria trước đó đã đề nạp một kế hoạch giải giới chi tiết cho tổ chức cấm vũ khí hóa học đã cùng chia sẻ quan điểm này. Nhưng mà nỗ lực tìm ra một quốc gia thứ ba chịu tiếp nhận các vũ khí ấy cho đến nay đã không thành công. Hôm qua thì Na Uy đề nghị phái một tàu hải quân và một tàu chở hàng dân sự đến Syria để giúp chuyên chở các vũ khí. Trước đó thì Oslo đã bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ là phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ Na Uy. Quyết định mà tổ chức cấm vũ khí hóa học dự kiến sẽ đưa ra hôm nay là bước kế tiếp trong một kế hoạch được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Theo đó thì Syria đồng ý phá hủy khí độc thần kinh trước giữa năm 2014, tức là năm tới. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Thục Đoan từ Dallas xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì vật phẩm cứu trợ cấp thiết đã bắt đầu đến những vùng khó đi lại của ở Trung Bộ Philippines một tuần sau khi cơn bão đã tàn phá khắp khu vực. Và được biết là Philippines nói số tử vong này lên tới 3.621 người, nhưng thừa nhận rằng có phần chắc con số sẽ tăng thêm. Hậu quả thiên tai đã gây khó khăn cho việc kiểm điểm số nạn nhân, nhưng hôm nay chính phủ ước tính có 1.400.000 người đã bị thất tán vì cơn bão Haiyan và 400.000 người trong số này vẫn còn thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Sau ngay lúc này, các giới chức thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila cho hay đã có thêm nhiều nơi nhận được hàng phân phối so với cách đây một ngày. Phó Đại sứ Hoa Kỳ Brian nói với các phóng viên ở Manila rằng việc thả dù đồ tiếp liệu đang thực hiện tại ít nhất 16 địa điểm trong các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo. Khoảng 20 máy bay trực thăng đã đến trên hàng không mẫu hạm USS George Washington cập vào tỉnh Samar đêm qua ở phía đông Leyte. Ông Goldbeck cho biết các máy bay này sẽ được sử dụng để chở thực phẩm, thuốc men và các đồ tiếp liệu khác đến các vùng không đi lại được. Và các máy bay trực thăng của Philippines cũng thả dù hàng hóa xuống. Nhưng bất kể những tin tức về tiến bộ tình hình ở thành phố Tablobel bị tác hại nặng nề vẫn rất khó khăn. Các tổ chức nhân đạo quốc tế bày tỏ sự bất bình rằng họ vẫn chưa có khả năng đến những nơi bên ngoài một số điểm của thành phố.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì công tố viên của nhà nước Ý đã báo động rằng Đức Giáo Hoàng Francisco có thể là mục tiêu của một nhóm mafia. Công tố viên Nicola Gratteri của vùng Calabria cho hay nhóm này cảm thấy hoang mang với nỗ lực cải tổ hội thánh. Và hãng thông tấn Religion News Service đã đưa tin rằng nhóm tội phạm có tổ chức Rangetta là nhóm hoạt động nhất và nói là nếu mà các bố già tìm ra cách ngăn trở thì tổ chức sẽ cứu xét nghiêm chỉnh. Và ông này cho biết là không thể nói là Rangetta có ở vào tư thế để làm việc ấy hay không, nhưng họ thực sự là một mối nguy hiểm. Và giới chuyên môn đánh giá rằng Rangetta là nhóm mafia nguy hiểm nhất của nước Ý. Và hồi tháng 5 thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói tới nhu cầu chống tội ác có tổ chức và ngài đã kể ra 4 nhóm chính, trong đó có nhóm Rangetta. Xin được trở lại với Houston.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, tiếp nối một bản tin liên quan đến Trung Đông, khi mà các giới chức tại Iraq cho biết nhiều vụ tấn công bằng bom nhắm vào người hành hương Shia đã giết chết ít nhất 38 người. Vụ tấn công quy mô nhất vào ngày hôm nay theo giờ địa phương xảy ra tại Al-Sadia, nằm về hướng bắc của thủ đô Baghdad, nơi một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 30 người và làm bị thương 65 người khác. Trước đó, hai quả bom đã phát nổ tại phía nam của thủ đô Baghdad, tại vùng Hifriyat, đã giết chết hết 8 người. Cả hai vụ tấn công trên đều nhắm vào những nhóm người hành hương Shia đang cử hành nghi thức lễ Ashura thường niên, tưởng niệm vụ cháu của nhà tiên tri Mohammed Iman Hussein đã bị giết chết vào thế kỷ thứ 7. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, nhưng những phần tử Hồi giáo cực đoan Sunni vẫn coi người Shia là những kẻ dị giáo, thường xuyên tấn công các buổi lễ Ashura. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bà Caroline Kennedy đã tới Tokyo ngày hôm nay để bắt đầu phục vụ trong cương vị là đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Năm nay 55 tuổi, Caroline Kennedy là ái nữ của cố tổng thống John F. Kennedy, sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Bà đã nói về thân phụ bà là cố tổng thống John F. Kennedy vào lúc bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình. Bà Caroline Kennedy nói rằng bà lấy làm tự hào là được tiếp tục di sản do cha để lại, đó là phục vụ công chúng. Bà nói thêm rằng cha của bà đã từng hy vọng ông có thể sẽ là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Nhật Bản. Cho nên việc làm việc để củng cố các quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia vĩ đại là Nhật Bản và Hoa Kỳ là một vinh dự đặc biệt đối với bà. Bà Caroline Kennedy sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức đại sứ vào tuần lễ tới, sau một buổi lễ sẽ được cử hành tại cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Iran. Thì theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được viết tắt là AIEA, công bố vào ngày hôm qua, Iran đang tạm ngưng triển khai sản xuất và hoạt động của một số nhà máy hạt nhân trong 3 tháng gần đây. Báo cáo cho biết, chỉ có 4 máy ly tâm mới đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium ở Natan và tỷ lệ sản xuất uranium làm giàu từ 5 đến 20%. Cũng không thay đổi. Iran cũng không khởi động máy ly tâm thế hệ mới IR-2M và không có thành phần chủ yếu nào được bố trí tại lò phản ứng IR-40 đang được xây dựng tại Iraq. Đây là bản báo cáo mới nhất của AIEA về Iran từ khi tân tổng thống Hassan Rouhani nhậm chức hồi tháng 8, được công bố vài ngày trước vòng đàm phán mới tại Geneva giữa Iran với các nước 5+1. Tuần vừa qua, 3 ngày thương lượng gay go đã không dẫn đến một thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Tehran, bị phương Tây nghi ngờ là tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Tuy vậy, các thành viên tham dự cho biết đã có những tiến bộ quan trọng trong hồ sơ đã bị bế tắc từ nhiều năm qua. Một viên chức cao cấp quốc tế thông thạo về các hoạt động của AIEA nhận xét, việc tạm ngưng này hoàn toàn không phải là lý do kỹ thuật mà là một sự lựa chọn. Iran không đưa uranium vào bất cứ máy ly tâm mới nào trong 3 tháng gần đây. Nói chung, họ đã không xây dựng lò phản ứng IR-40 tại Iraq như dự kiến. Và các máy ly tâm loại IR-2M làm cộng đồng thế giới lo ngại vì giúp giảm được thời gian mà Iran cần đến để sản xuất một lượng uranium được làm giàu đủ để tạo bom nguyên tử. Còn lò phản ứng Iraq có thể cung cấp cho Iran plutonium thay thế cho uranium trong thành phần bom hạt nhân.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới nước Nga thì ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã gọi điện thoại cho ông Assad để bàn về chuyện hòa bình. Sau khi tán thưởng Damascus đã bằng lòng cho tiêu hủy kho vũ khí hóa học, ông Putin đã hối thúc ông Assad nên tham gia một hội nghị hòa bình sắp đến. Một tuyên bố chính thức từ chính phủ Nga đã không nêu nhiều chi tiết của cuộc nói chuyện qua điện thoại này. Và chính nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của Nga mà Damascus đã tránh được nhiều sự trừng phạt nặng nề của thế giới, kể cả cuộc tấn công quân sự từ phía Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên từ nhiều tháng qua mà hai nhà lãnh đạo đồng minh này mới nói chuyện với nhau, và Moscow rõ ràng là đã có chủ ý muốn biến Assad thành kẻ đóng góp tích cực trong hòa bình và đồng thời đã đề cao vai trò hòa giải của Nga. Chính ông Putin là người đã chủ động gọi cho ông Assad, và thông báo của chính phủ Nga đã mô tả cả hai rằng đã bàn về hội nghị hòa bình được trông đợi khá lâu do Hoa Kỳ và Nga khởi xướng tại Geneva trước đây. Và ông Putin cũng hối thúc ông Assad hãy làm mọi cách để giảm nhẹ nỗi thống khổ của dân chúng Syria. Và Moscow thì luôn từ chối việc ông Assad phải ra đi như là tiền đề cho các cái cuộc thương thảo hòa bình như phía quân nổi dậy ở Syria đã nhiều lần từng yêu cầu. Xin được trở lại với Houston.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, liên quan đến một bản tin về Bắc Hàn và Nam Hàn, khi mà Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho rằng Bắc Hàn đang sẵn sàng tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhưng chưa có dấu hiệu nó sắp xảy ra tại khu vực thử phía đông bắc của nước này. Theo như một viên chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nam Hàn là cho biết vào ngày hôm nay rằng là nói trong bài phát biểu với các nhà lập pháp của đảng cầm quyền rằng đường hầm phía nam của khu vực thử nghiệm dưới lòng đất của Bắc Hàn có thể sẽ được dùng cho một vụ nổ bất cứ lúc nào, nhưng hiện không có dấu hiệu cho các vụ việc sắp xảy ra. Ông giải thích rằng tình trạng của bãi thử hạt nhân Bongjin phía đông bắc bán đảo Triều Tiên trong hoàn cảnh là những lời đồn đoán về một vụ thử mới đang được gia tăng. Đường hầm phía tây, nơi vụ nổ thứ ba diễn ra vào hồi tháng 2 vừa qua, đang trong quá trình xây dựng. Bình Nhưỡng dự kiến đạt được khoảng 6 kg plutonium cấp độ vũ khí vào cuối năm nay nếu lò phản ứng hạt nhân Yongbyon tiếp tục hoạt động ở giai đoạn hiện tại. Đó là theo lời của ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết. Đánh giá này được đưa ra khi các chuyên gia quan ngại rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thử một cuộc thử hạt nhân mới nhằm mục đích giành được lợi thế chiến lược, ép các quốc gia tiếp tục cuộc đàm phán đa phương về giải giáp vũ khí hạt nhân. Cuộc đàm phán này đã rơi vào bế tắc vào năm 2008. Sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử thứ ba vừa qua, thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn nhận định rằng Bắc Hàn đã có bước tiến đáng kể trong chương trình phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ việc này đã đạt được công nghệ cần thiết để sản xuất đầu đạn hạt nhân có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Teletron cạnh chợ Hồng Kông Grand Prix tưng bừng khai trương 10 giờ sáng thứ sáu ngày 15 tháng 11, còn mỗi lần đốt pháo tặng quà cho 100 khách đầu tiên mà không cần phải mua hàng, đại hạ giá đến 80% off suốt 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11.
Bộ muỗng đũa inox đại hàng 1 đồng, bộ hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng, đồng hồ thời tiết 3 đồng, ghế than xếp 4 đồng, gói memory foam 6 đồng, lò gas portable 8 đồng, nồi cơm điện 10 đồng, ấm điện 12 đồng.
Samsung LED TV 40 inch 398, LG 55 inch Smart TV 698, 60 inch Smart TV 998. Samsung 65 inch 1198, Sony 70 inch 3D 2298, Sony XBR 4K 65 inch chỉ 5498, tặng thêm TV 32 inch khi mua loa với dàn loa Bose Home Theater.
Cặp máy sấy giặt hiệu GE 688 đồng, tủ lạnh Maytag 4 cửa giá 3000 đồng, sale còn 1498 đồng. Karaoke với loa Bose 901 tặng lẩu điện, giường Rainbed Tempur-Pedic và nệm Lamborghini Italy 40% off tặng giường ngủ.
Inada Medical Massage Chair của Nhật tốt nhất thế giới, bớt 3000 đồng tặng TV Sunny 40 inch, sofa bàn ăn giường ngủ 100% Italy tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy trả góp đến 4 năm không tiền lời, phòng xông hơi gia đình của Mỹ tặng nồi cơm điện Tiger.
Teletron tưng bừng khai trương thứ 6 ngày 15 tây tháng 11, tặng quà cho 100 khách đầu tiên tại hạ giá đến 80% off. Teletron cạnh chợ Hồng Kông Grand Prix, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nước mắm hương vị Việt 2.49 một chai, bún giang tay nhỏ 59 cent một gói, cà phê Dumon 3.99 một lon, nước cốt dừa hiệu Aroidi 89 cent một lon, cánh gà 1.49 cent một pound, thơm lớn 1.29 cent một trái, nhãn Florida 2.99 một pound, bắp cải xanh 4 pound 99 cent, cải ngọt 89 cent một pound, củ sắn 59 cent một pound,
giá thùng 4 đồng một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bằng chân trắng trẻo, không tì vết.
Hey, anh nhìn không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào nghe. Bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tree Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tree Guys Liquor tại 552 East Rain Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý thính giả, trở lại với phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và để trở lại phần tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin mở đầu bằng bản tin liên quan đến một vụ bê bối mới của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Theo bản tin cho biết thì hai nhân viên mật vụ trong đội an ninh của Tổng thống Barack Obama đã bị sa thải về những cáo buộc về quấy rối tình dục cũng như là các hành vi sai trái khác. Theo như nhật báo Washington Post cho hay thì hai thành viên cao cấp của mật vụ Hoa Kỳ là Ignacio Zamora Jr. và Timothy Baraclough đã bị phát hiện gửi những email mang tính gợi dục tới một nữ thuộc cấp. Những bức thư bị phát hiện trong một cuộc điều tra vào hồi tháng 5 đối với một vụ việc riêng liên quan đến Zamora, và cuộc điều tra đã phát hiện ra các lời gạ gẫm trong điện thoại của ông Zamora. Trong khi đó thì Baraclough cũng bị phát hiện có hành vi tương tự. Ông Zamora vừa mất chức giám sát đơn vị bảo vệ tổng thống, còn ông Baraclough thì bị chuyển sang một đơn vị khác. Ông Zamora chính là người đứng đầu cuộc điều tra nội bộ đối với vụ bê bối xảy ra vào năm ngoái, trong đó có hơn một chục nhân viên mật vụ đã tham gia uống rượu và đi lại với các gái mại dâm trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới thành phố Cartagena của Colombia. Và trong số 12 nhân viên dính vào vụ bê bối xảy ra vừa qua thì đã có 9 người phải rời khỏi cơ quan do từ chức hoặc là bị sa thải hoặc là nghỉ hưu. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ thì người được Tổng thống Barack Obama đề cử làm thống đốc Ngân hàng Trung ương đã nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ phải tăng trưởng nhanh hơn và cần tiếp tục kích thích bằng tiền ít nhất là hiện nay. Phó Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen được đón nhận thân mật trong cuộc điều trần để phê chuẩn trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Nếu như được phê chuẩn thì bà Janet Yellen sẽ kế nhiệm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke. Dưới sự lãnh đạo của ông thì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã phát động một chương trình kích thích kinh tế từ trước đến nay chưa từng có để có thể giữ cho lãi suất thấp nhất trong lịch sử và gia tăng nguồn cung cấp về tiền bạc. Bà Yellen đã nói với các nghị sĩ rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã thăng tiến kể từ cuộc suy thoái sâu đậm trong những năm 2008-2009, nhưng vẫn còn cần được sự giúp đỡ. Công tác đó bao gồm việc giảm bớt thêm nữa tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn còn đứng ở mức là 7.3%. Bà Yellen đã mô tả việc quảng bá cho tăng trưởng kinh tế mạnh là điều rất cấp bách. Bà Yellen cũng minh xác rằng hiện nay thì mối quan tâm hàng đầu của bà là một nền kinh tế Hoa Kỳ thiếu sinh động. Các thị trường tài chính Hoa Kỳ đáp ứng thuận lợi đối với việc đề cử bà Yellen. Thị trường công nghiệp Dow Jones lên cao kỷ lục trong tuần này và đã gia tăng thêm nữa trong cuộc điều trần của bà tại Capitol Hill. Bà Yellen chắc sẽ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại cả Ủy ban Ngân hàng lẫn toàn thể Thượng viện, và bà sẽ trở thành nữ thống đốc Ngân hàng Trung ương đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ của ông Ben Bernanke sẽ mãn vào tháng Giêng tới đây. Quỹ Dự trữ Liên bang đóng một vai trò rất quan trọng trong lãi suất của Hoa Kỳ và mở rộng hơn nữa lãi suất của các quốc gia khác trên khắp thế giới. Sẽ được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì trong lúc các nỗ lực cứu trợ đang được tăng cường ở Philippines, những người chỉ trích nói rằng nước Mỹ cần phải linh động hơn trong cách thức cung cấp viện trợ lương thực. Hoa Kỳ là nước cung cấp phẩm vật cứu trợ nhiều nhất thế giới và phần lớn ngân sách viện trợ lương thực của Mỹ được dành cho chương trình có tên Lương thực cho Hòa bình. Chương trình này đã được thực hiện trong 60 năm qua với ngân sách 1 tỷ 400 triệu đô la mỗi năm. Qua đó, các loại hoa màu sản xuất ở Hoa Kỳ được chở tới những vùng bị ảnh hưởng trên những chiếc tàu mang cờ nước Mỹ. Ông Dan Harsha, người phát ngôn của toán nhân viên phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận xét về luật hiện hành, làm như vậy là phí phạm và thiếu hiệu năng. Ông Harsha và những người chỉ trích nói rằng, trong trường hợp lương thực có sẵn ở những nơi gần vùng bị khủng hoảng, thì việc mua và chở lương thực tới đó cho người cần được giúp đỡ sẽ ít tốn kém hơn và nhanh hơn là mua lương thực ở Mỹ để chở tới vùng lâm nạn. Cơ quan phát biểu quốc tế Hoa Kỳ USAI có thể sử dụng một ngân khoản hạn chế cho việc mua lương thực tại địa phương hay trong khu vực, được gọi tắt là LRP, khoảng 3/4 khoản tiền 10 triệu đô la viện trợ lương thực cho nạn nhân bạo lực ở Philippines được dùng cho LRP. Nhưng ông Harsha cho biết những vụ khủng hoảng ở Syria và vùng sừng Phi Châu đang tranh giành các ngân khoản của USAID.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tại Seattle, đáp lại cái phản ứng bất bình của dân chúng, cảnh sát của thành phố này đã gây tê liệt công cụ theo dõi sóng vô tuyến của cơ quan công lực mà giới phê bình tố cáo là một hệ thống do thám bao trùm khắp thành phố. Tuần vừa rồi thì báo The Stranger đã đưa tin về một sáng kiến mới được triển khai trong thành phố, gồm hàng chục máy tạo thành một hệ thống kỹ thuật số có thể phát cái tín hiệu vô tuyến để giúp cảnh sát dễ dàng chia sẻ những khối lượng dữ liệu lớn. Và những chiếc máy này đặt trong hộp trắng đen, hộp trắng, và được gắn vào cột đèn để không bị để ý. Những chiếc này cũng có thể đón bắt được tín hiệu của những vật liệu như là những cái máy móc như là laptop, cell phone trong cái tầm phủ sóng. Và sở cảnh sát đã xác nhận rằng họ không có ý định xấu, nhưng chỉ mấy ngày sau khi cư dân khiếu nại thì sở cảnh sát đã gây tê liệt hệ thống kể trên. Và cảnh sát trưởng Jim Pugel cũng tuyên bố rằng hệ thống phát sóng đã bị tê liệt cho tới khi nào hội đồng thành phố chấp nhận chính sách và cho tới khi có tranh luận công khai. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà cho bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý thính giả cũng như là quý anh chị cho các bản tin vừa qua. Và kính chúc quý thính giả cũng như quý anh chị sẽ có bữa cơm trưa ngon miệng, và xin hẹn lại quý anh chị trong chương trình này vào kỳ tới.
Trân trọng.
Dạ vâng, xin được trân trọng kính chào quý thính giả. Và trong tuần vừa qua thì đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM rất cảm ơn sự ủng hộ của quý thính giả và Mạnh Thường Quân về chương trình cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Sau đây là danh sách đã gửi chi phiếu cho American Red Cross về địa chỉ của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM: Võ Đạt 300, Đỗ Văn Hạnh 100, Bùi Quang Thống 100, Nguyễn Đình Cơ 100, Hoàng Côn 500, Cao Vững 200, Nguyễn Kinh Luân 100, K18 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam 100, Nguyễn Văn Dật khóa 18 50, Trần Ngọc Huyết khóa 18 50, Hội Bình Định Dallas Fort Worth 230, Nam Hưng Market 1000, Cao Xuân Tiến 100, Bà Nguyên Nguyễn 100, Gia Đình Nô Trương và Giang Tôn Red Oak 100, Mai Bích Loan Houston 100, Nhóm Anh Em Hãng Manufacturing Plano 400, Phép Trần Dallas 25, Nguyễn Hữu Thế Dallas 30, Nguyễn Vi Linh Plano 30, Khoa Võ Arlington 50, Đỗ Thành Phước Dallas 50, Andy Võ Sexy 50, Ông Bà Trần Quang Hiệu Arlington 100, Kim Nguyễn Chính Trần Garland 50.
Nghe Trần khóa 18 Võ Bị 100, Đáng Lại khóa 18 Võ Bị 50, một thính giả ẩn danh Richardson 200, Tùng Lê Thiệt Võ Carlton 200, Tony Lê Minh Châu Lê Rockwell 200, nhân viên hãng National Circuit Assembly Garland 600, Đức Anh Nguyễn Dung Vũ Murphy 50, Đại Văn Nguyễn Garland 25, Thanh Thị Lương Dallas 25, Đức Sử Irving 100, Phở Pastor Arlington 200, Hà Thị Võ Richardson 200, Hằng Thị Phạm Grammary 100, Annie Lou Dallas 500, Thu Ngô Garland 100, Đinh Nguyễn, Khuê Nguyễn Dallas 50, Đoàn Văn Quảng Irving 50, PNT Management LLC Frisco 200, High Fly Dental Lab Incorporation Dallas 200, Thơ Đoàn Garland 100, Hiền Văn Trương Mesquite 50, Liên Nguyễn Arlington 80, Hùng Nguyễn Arlington 50, Ti Phạm Granberry 50, Tuấn Nguyễn Arlington 50, Minh Công Phan Granberry 50, Thiết Lê Tiết Lê Allen 700, Liên Thanh Võ Hương Thị Nguyễn Arlington 50, Đài Lê Carrington 100, Phú Đinh Granberry 100, Lee Nguyễn Trí Võ Wiley 50, Yadali LLC DBA Thái Lotus Dallas 30, Bà Len Yadali LLC Dallas 20, Sinh Khóa 30 Garland 50, Tốt Trần Kim Oanh Đỗ Garland 100.
Ngô Tùng Châu khóa 18 Võ Bị 50, Tiến sĩ Khương Hữu Lộc 200, Cộng đồng Người Việt Dallas 200, Cô Hương Trần Dallas 100, Cô Minh Hạnh Grand Paris 100, Sài Gòn Cali 500, Jenny Đinh Garland 100, Anh Chị Sơn Ngọc Dallas 100, Hoàng Phúc Lưu Garland 200, một thích giả ẩn danh Garland 100. Tổng cộng đến nay đài đã nhận được số tiền 10.445 đồng, và danh sách này đài update trên website của đài ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý thính giả có thể vô xem lại. Cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình. Xin quý vị vẫn tiếp tục hảo tâm đóng góp. Check Singy, American Red Cross Memo, Haiyan Victim, và phong bì ghi địa chỉ Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM 10935 Estee Lane, phòng 180 Dallas, Texas 75238. Xin chân thành tri ân những quý ân nhân đã ủng hộ cho chương trình. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một lần nữa lễ tạ ơn lại trở về trên đất Hoa Kỳ. Đây là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của xứ Hiệp Chủng Quốc. Ngày để người dân Mỹ cám tạ tổ tiên, những người tiên phong trên con tàu Mayflower, rồi Anh quốc vượt đại dương mong manh với khát vọng đi tìm miền đất hứa tự do. Những năm tháng đầu tiên, thời khắc vô cùng khắc nghiệt, những người hành hương thiếu lương thực, một số người trong nhóm đã qua đời. Cuối cùng họ được người dân da đỏ cứu giúp, chỉ dẫn trồng trọt săn bắn. Vụ mùa năm đó họ có đủ thực phẩm để dùng, không còn sợ mùa đông giá lạnh, bị thiếu thức ăn nữa. Họ đã sung sướng tạ ơn Thượng Đế và đó là ngày lễ tạ ơn đầu tiên. Sau đó thì ngày lễ tạ ơn được thay đổi nhiều lần để được thích hợp với lịch sử và với tất cả tiểu bang. Cuối cùng đến năm 1863, Tổng thống Roosevelt quyết định chọn ngày thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho toàn quốc. Ngày lễ tạ ơn là ngày lễ chung của mọi chủng tộc, mọi tôn giáo đang sống tại Hoa Kỳ. Người Việt tị nạn may mắn sống sót, được Hoa Kỳ cưu mang, nên có được ngày hôm nay, được sống trong một xứ tự do, dân chủ, con cái ăn học nên người. Chúng ta nhận nơi đây là quê hương thứ hai và vẫn mong chờ một ngày được hồi hương sau khi không còn bóng dáng của chế độ Cộng sản. Nói đến hai chữ tạ ơn trong mùa Thanksgiving, người Việt tị nạn luôn tri ân những quốc gia đã ra tay cứu vớt giúp đỡ trên bước đường lưu lạc, khốn khó, tánh mạng như chỉ mảnh treo chuông trên những con tàu mong manh vượt đại dương như các xứ Mã Lai, Philippines, Singapore, Hồng Kông, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Na Uy, Hòa Lan, Úc, Gia Nã Đại, v.v. Người Việt mãi mãi ghi nhớ công đức của những con thuyền nhân ái mang ánh sáng hy vọng cho thuyền nhân như các đề thất hạm đội của Hoa Kỳ, đặc biệt con tàu ánh sáng kép Amur đã miệt mài cứu vớt thuyền nhân Việt Nam cả một thập niên. Và không biết bao nhiêu chiếc thuyền đánh cá, tàu tuần tiểu đầy lòng bác ái đã cứu vớt những người Việt khốn khổ đói khát bị hải tặc tấn công, bị mưa bão dập vùi trên biển cả. Hôm nay, trong giai đoạn này, người Việt tị nạn đang nhắc nhở nhiều đến Philippines vì là quốc gia đã có tình nghĩa sâu đậm với thuyền nhân Việt Nam. Hiện thời Philippines đã bị thiên tai bão lụt làm cho hàng ngàn người chết thê thảm, không người chôn cất, hơn nửa triệu người trắng tay, mang trời chiếu đất, dân chúng thiếu thốn thuốc men, thức ăn nuốt uống. Khẩn cấp và nhiệt tình cứu trợ Philippines là một nghĩa cử của người Việt Nam, hầu mong đền ơn đáp nghĩa trong muôn một cho một xứ sở không giàu về vật chất lắm nhưng rất giàu lòng nhân ái đối với thuyền nhân Việt Nam. Các trại tị nạn ở Subic Bay, Malawa, Morombaten không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người Việt tị nạn. Đặc biệt và cảm động là Palawan và Morombaten bây giờ được xem như một địa điểm du lịch, có nhà thờ, có chùa được người Việt tị nạn dựng lên và tại bảo tàng viện còn có cả tượng và đền Hùng Vương. Đồng thời, họ còn giữ và trưng bày một chiếc thuyền xuất phát từ Khánh Hòa mang theo 141 người lênh đênh trên biển cả trước khi được ngư dân Philippines cứu vớt. Nhân mùa lễ tạ ơn, Hoa Kỳ tạ ơn và ghi công đức của nhóm người di dân Thanh giáo trên chiếc tàu Mayflower đi tìm tự do đến tân thế giới. Còn người Việt tị nạn trước tiên tri ân tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước, ghi ơn những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng cho miền Nam. Người Việt tri ân cao ủy Liên Hiệp Quốc đã phát lời cấp cứu trên toàn thế giới, tri ân đến hơn 30 quốc gia ra tay cứu vớt thuyền nhân trên những con thuyền mong manh, không phải chỉ có vài chiếc thuyền mà là cả trăm, cả ngàn chiếc, với hàng triệu người đổ xô ra biển cả. Theo những tài liệu thu thập được, thì có cả hàng trăm ngàn người đã bỏ thây trên biển hoặc bị hải tặc bắt cóc. Hình ảnh Boaty People đã nói lên được người Việt thà chết chứ không thể nào sống chung với chế độ Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.